là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bái phát huy hiệu quả của các hợp tác xã trồng chế biến các sản phẩm dược liệu. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Hoàng Quốc Việt, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về các nội dung liên quan đến luật đất đai sửa đổi. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Một tin vui đối với ngành y tế tỉnh nhà đó là sau khi đánh giá cung cầu, xem xét năng lực, tư cách, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế cùng với nhà tài trợ, các trường đào tạo y dược và ngành y tế các địa phương đã chốt danh sách tiếp nhận bổ sung 22 bác sĩ trẻ của 5 tỉnh miền núi phía Bắc để đào tạo chuyên khoa 1 gồm Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Hà Giang và Tuyên Quang. Các bác sĩ sẽ được cử đi đào tạo theo dự án 585 của Bộ Y tế, sau đó về công tác tại các huyện khó khăn, biên giới. Dự án sẽ căn cứ trên năng lực thực tế của học viên thông qua hình thức cầm tay chỉ việc. Chương trình đào tạo được thiết kế riêng cho dự án trong 24 tháng liên tục, trong đó có ít nhất 70% kỹ năng thực hành tay nghề tại bệnh viện, đảm bảo sau khi tốt nghiệp, bác sĩ có thể thực hiện thành thạo các kỹ thuật theo chuyên ngành đào tạo.
Trong 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái tăng 9,05% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm tăng 9,05%. Trong các ngành công nghiệp, ngành khai khoáng giảm 30,93%, làm giảm 3,7 điểm phần trăm mức tăng chung. Ngành chế biến chế tạo tăng 16,61%, phân phối điện giảm 13,3%. 5 tháng đầu năm, một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ như chế biến thực phẩm, trang phục, chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng, giấy và sản phẩm từ giấy, sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác. Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm mạnh so với cùng kỳ như quặng sắt và tinh quặng sắt chưa nung kết, quặng trì và tinh quặng trì giảm, ván ép và điện sản xuất.
Vụ đông xuân năm 2024, huyện Lục Yên gieo cấy trên 3.641 ha với cơ cấu giống 60% lúa lai và 40% giống lúa thuần. So với những năm trước, vụ đông xuân năm 2024 có nhiều thuận lợi, ít hạn hán và sâu bệnh ít. Đặc biệt, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở luôn sát sao chỉ đạo bà con, nông dân tập trung đầu tư, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, chủ động ứng phó với thiên tai nên toàn bộ diện tích lúa xuân của huyện sinh trưởng phát triển tốt, không có sâu bệnh. Thời điểm này, toàn huyện Lục Yên đã thu hoạch trên 2.500 ha lúa xuân, năng suất ước đạt 57,7 tạ mỗi ha. Sản lượng ước đạt trên 21.000. Dự kiến ngày 10 tháng 6, toàn huyện sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa xuân. Sau khi thu hoạch lúa xuân, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo nhân dân tập trung sản xuất lúa vụ mùa sớm trên 1.000 ha, tạo điều kiện cho sản xuất cây vụ đông trên đất 2 vụ lúa.
Điện lực thành phố Yên Bái được giao quản lý vận hành các tuyến đường điện cao áp 22 kV, 35 kV đi qua địa bàn các xã phường thuộc thành phố. Nhiều đoạn đường này đi giáp danh hoặc vượt qua hồ, ao thả cá và các hồ ao hình thành do nước lắng đọng. Tại các ao hồ thường xuyên có các hoạt động câu cá dịch vụ hoặc tự phát, tình trạng người dân câu cá ở gần đường dây cao áp tương đối phổ biến. Trong quá trình câu quăng hoặc giật, nguy cơ gây sự cố cho lưới điện, thiết bị điện và đặc biệt nguy hiểm cho tính mạng con người do vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện của đường dây điện là rất cao. Để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc về người và tài sản cũng như đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, phục vụ nhân dân, Điện lực thành phố đề nghị các xã phường tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tới toàn thể nhân dân để phòng tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra từ hoạt động câu cá, không được sử dụng phương tiện, vật dụng thi công khai thác có chiều cao có thể gây sự cố lưới điện, tuyên truyền cho người dân khi vào ao hồ biết được mối nguy hiểm về điện để phòng tránh. Thưa quý vị và các bạn, tận dụng thời gian nửa năm nước hồ Thác Bà xuống thấp từ tháng 1 đến tháng 6, nông dân nhiều xã ven hồ Thác Bà, huyện Yên Bình đã trồng dưa hấu, dưa lê thay vì trồng ngô, lạc đỗ trên vùng đất bán ngập. Thời gian này đang là cao điểm của vụ thu hoạch nên cứ vào buổi sáng đi khắp các đảo hồ, bà con đang tất bật thu hái dưa bán cho thương lái. Chỉ còn chục ngày nữa, vụ dưa hấu đầu tiên của gia đình chị Hà Thu Hoàn ở thôn Làng Mới, xã Mông Sơn sẽ tới ngày thu hoạch, xuất bán nên cả nhà ai cũng háo hức. Ba xào dưa hấu là thành quả của gia đình khi tận dụng diện tích đất bán ngập trên hồ Thác Bà, chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ ngô, lạc, đỗ sang trồng dưa hấu, dưa lê với mong muốn nâng cao thu nhập. Chị Hà Thị Hoàn, thôn Làng Mới, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình nói.
Dụng dưa nhà em là trồng được khoảng 1 tháng rồi anh ạ.
Nếu mà tầm những quả như thế này thì là bao giờ mình có thể thu hoạch được?
Được, còn cái như thế này là khoảng 20 ngày nữa anh ạ. 20 ngày nữa thì bọn em sẽ được thu hoạch trái này. Thì là gia đình nhà em thì là làm thử nghiệm khoảng 100 gốc dưa và là thấy nghĩa là cũng đạt được hiệu quả, nghĩa là cũng cho ra trái, cũng được nhiều trái, nên là năm nay là vợ chồng em mở diện tích mô hình rộng hơn là lên đến 3 sảo.
Cũng thời điểm này, phía đông Hồ Thác Bà, các thành viên hợp tác xã Hoàng Long ở xã Mỹ Gia đang đánh giá chất lượng giống dưa không hạt, chuẩn bị thu hoạch và xuất bán ra thị trường. Đây là giống dưa hấu mới được trồng thử nghiệm, trọng lượng quả trung bình từ 3 đến 4 kg. Giá bán ước tính cao gấp 4 đến 5 lần so với giống dưa trước đây, trung bình từ 50 đến 60 ngàn đồng 1 kg. Hợp tác xã Hoàng Long mong muốn sẽ nhân rộng mô hình này trong các vụ tiếp theo, góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng dưa ven hồ. Anh Nông Quốc Toàn, giám đốc hợp tác xã Hoàng Long, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình cho biết.
Dưa khẩu hấu không hạt khi tôi mới bắt đầu trồng thử nghiệm thì thấy hiệu quả kinh tế nó cao gấp 3 lần dưa hấu bình thường. Về chất lượng của dưa thì dưa có độ ngọt, thanh mát khác với lại dưa hấu bình thường. Tôi cũng đang muốn phát triển để quảng cáo cho bà con để cùng đồng hành cùng với lại hợp tác xã Hoàng Long để cùng nhau phát triển mở rộng trồng quanh khu vực Hồ Thác Bà. Và sẽ có là đơn vị để bao tiêu sản phẩm. Là người ta cũng ký kết hợp đồng là khi có đủ sản lượng là người ta sẽ bao tiêu sản phẩm. Với giá cam kết rất là có hợp đồng, cam kết bao tiêu giá sản phẩm rất là tốt.
Dưa hấu là loại cây thích hợp trồng trên đất tơi xốp, đất mùn và đất thoát nước tốt, nên người dân vùng ven Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình đã tận dụng diện tích đất bán ngập để trồng dưa. Các xã Yên Thành, Xuân Lai, Mỹ Gia, Phúc An, Phúc Ninh là những địa phương tiên phong trồng dưa trên đất bán ngập, góp phần nâng cao thu nhập từ sản phẩm nông nghiệp. Năm 2024, mặc dù nước Hồ Thác Bà xuống ít, nhưng diện tích trồng dưa toàn huyện Yên Bình vẫn duy trì khoảng 100 hectare, năng suất dưa ước đạt khoảng 30 tấn trên hectare. Giá bán dưa hấu trung bình từ 7.000 đến 10.000 đồng 1 kg, dưa lê 15 đến 20.000 đồng 1 kg, dưa bở từ 20.000 đồng một quả xuất bán tại nơi trồng. Anh Mai Văn Hiện, xã Yên Thành, huyện Yên Bình cho biết.
Năm 7 năm về đây là trồng dưa ở trên hồ, bờ Hồ Thác Bà đây là nước rút đến đâu là tranh thủ làm đến đấy. Dưa hấu này, dưa lê này, dưa bở này, ba thứ. Thời điểm trồng là từ tháng Giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4. Giữa tháng 4 thu hoạch rồi. Cứ chín thu hoạch là mang sang bến Mông Sơn bán. Giao lên xe cũng có mà mang sang bến bán. Xong người đến nương mô cũng có bán.
Mô hình trồng dưa hấu, dưa lê trên đảo Hồ đang mang lại giá trị kinh tế tương đối cao so với các loại cây trồng ngắn ngày khác. Do đó, huyện Yên Bình đã tập trung chỉ đạo các địa phương tích cực tuyên truyền vận động bà con chuyển đổi diện tích cây ngắn ngày không hiệu quả sang trồng dưa, phối hợp với cơ quan chuyên môn tập huấn hướng dẫn nông dân kỹ thuật trồng chăm sóc, đưa sản phẩm dưa hấu của xã Yên Thành và Mỹ Gia trở thành sản phẩm đặc trưng, tích cực hỗ trợ các hợp tác xã trên địa bàn huyện liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay toàn tỉnh có trên 750 hợp tác xã, trong đó có khoảng trên 50 hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực trồng chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ dược liệu với trên 500 thành viên. Nguồn vốn điều lệ trên 100 tỷ đồng. Thời gian qua, nhờ khai thác tiềm năng thế mạnh và kinh nghiệm trồng chăm sóc cây dược liệu, nhiều hợp tác xã đã liên kết các hộ dân xây dựng vùng nguyên liệu, đầu tư máy móc đi vào chế biến, kinh doanh các sản phẩm dược liệu, mang lại thu nhập ổn định cho các thành viên, góp phần phát huy hiệu quả của kinh tế tập thể tại các địa phương.
Tỉnh Yên Bái có khoảng 630 loài thuốc được phân thành 11 nhóm thuốc chữa bệnh. Một số loại cây dược liệu quý có giá trị như giảo cổ lam, thổ phục linh, trà hoa vàng, khôi tía, sơn tra thảo quả và quế. Phát huy những lợi thế về thiên nhiên, đất nước và khí hậu thổ nhưỡng, sự đa dạng phong phú về nguồn dược liệu, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã được thành lập và đi vào hoạt động trong lĩnh vực trồng chăm sóc, chế biến, kinh doanh các sản phẩm dược liệu. Qua đó tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động khu vực nông thôn, góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội tại các địa phương. Ở vị trí có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi, đến nay hợp tác xã Lũng Lô, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn đang duy trì trồng nhiều loại cây dược liệu như hà thủ ô, đương quy, kim ngân hoa. Mỗi loại được trồng theo từng khu vực phù hợp với đặc tính phát triển của cây. Sản phẩm làm ra đến đâu, thu hái sơ chế và xuất bán ngay đến đó, giúp duy trì ổn định cho các thành viên hợp tác xã, tạo công ăn việc làm cho các lao động tại địa phương. Ông Sầm Văn Nưa, Phó Giám đốc Hợp tác xã Lũng Lô cho biết.
Chúng tôi là bắt đầu trồng cây dược liệu, thì đối với hợp tác xã thì trồng cũng rất là nhiều loại. Đối với cây kinh giới, cây đương quy, cây bạch chỉ, cây bách bố, kim ngân hoa, và vừa rồi là đấy với trường kết hợp với trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên là trồng cái hà thủ ô, đấy diện tích cũng tương đối lớn. Nên là cái về vấn đề trồng chăm sóc là chúng ta là đã được đào tạo tập huấn cho tất cả cán bộ công nhân viên là cũng đã biết được từ về vấn đề chuẩn bị đất và sau đó chuẩn bị để trồng chăm sóc là toàn bộ bằng thủ công chứ không sử dụng bằng bất cứ loại thuốc bảo vệ thực vật nào và thuốc trừ sâu nào và thuốc hóa học.
Việc phát triển cây dược liệu ở hợp tác xã Lũng Lô không phải bắt đầu một cách tự phát mà được thực hiện có kế hoạch và sự đầu tư. Từ việc lựa chọn cây dược liệu đến kết nối các thành viên hợp tác xã, hợp đồng lao động với người dân trong trồng chăm sóc cây dược liệu và ký kết với doanh nghiệp thu mua sản phẩm. Là một loại cây dược liệu được chú trọng chăm sóc, khu vực trồng cây kim ngân hoa của hợp tác xã có hàng rào và hệ thống cọc dây chắc chắn cho cây phát triển. Công nhân được tập huấn kỹ thuật thực hiện đúng theo quy trình chăm sóc, thu hái, sơ chế, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp thu mua. Chị Hoàng Thị Hợi, phụ trách chăm sóc thu hái cây dược liệu cho biết.
Đối với trồng cây dược liệu này, sáng lên là bọn chị sẽ làm cỏ hết cỏ như này, cho đến lúc hết xương bọn chị sẽ lại thu hái hoa. Cái cây kim ngân hoa này chúng tôi sẽ thu hoạch từ cành này, cành dây và hoa. Cái cây kim ngân hoa này đến lúc thu hái hoa ấy, pha để làm trà ấy là phải hái những cái bông nó chuẩn bị nở như thế này mới là có chất để pha, mùi nó rất là thơm.
Cũng hoạt động trên lĩnh vực dược liệu, hợp tác xã Gia Hưng, thành phố Yên Bái thành lập giữa năm 2021 là đơn vị chuyên sản xuất chế biến các sản phẩm như hà thủ ô viên mật ong, hà thủ ô miếng, lá khôi nhung khô và các sản phẩm dược liệu khác. Với đặc thù là sản phẩm dùng trong hỗ trợ điều trị các bệnh về sức khỏe, nên hợp tác xã đặc biệt chú trọng đến nguồn nguyên liệu được thu mua trực tiếp từ các hộ dân trồng dược liệu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng độ tuổi, từng chất lượng của từng loại. Chị Phạm Thị Thu Trang, giám đốc hợp tác xã Gia Hưng cho biết thêm.
Bên tôi thì là có 7 thành viên, trong đó thì đa phần là các bạn lao động ở đây là các bạn nữ. Và bên tôi thì chuyên về các sản phẩm thảo dược thiên nhiên, dựa vào cái thế mạnh của Yên Bái là một tỉnh miền núi phía Bắc và có rất nhiều các thảo dược quý như là hà thủ ô, lá khôi nhung, quế, trà hoa vàng. Thì từ đó thì chúng tôi đã ấp ủ để muốn làm các sản phẩm từ thảo dược thiên nhiên mà tốt cho người sử dụng. Hiện tại thì bên tôi đang có rất nhiều các sản phẩm từ các thảo dược thiên nhiên có nguồn gốc từ Yên Bái, thì trong đó thì có sản phẩm từ lá khôi nhung, hà thủ ô và trà hoa vàng.
Kinh doanh chế biến và sản xuất các sản phẩm từ dược liệu không chỉ đòi hỏi về nguồn nguyên liệu, chất lượng mà quy trình sản xuất cũng phải đáp ứng các tiêu chí. Theo đó, hợp tác xã Gia Hưng đầu tư xây dựng xưởng chế biến với đầy đủ máy móc hiện đại được bố trí sản xuất theo quy trình một chiều nhằm hạn chế tối đa tình trạng nhiễm tạp chất và sản phẩm. Quá trình sản xuất đảm bảo giữ được tính dược liệu tùy từng loại mà có yêu cầu khác nhau về kích thước, độ khô, dạng bào chế. Tuy mới thành lập nhưng hợp tác xã Gia Hưng lại có sự nhạy bén trong cách tiếp cận thị trường. Bên cạnh kênh bán hàng truyền thống, hợp tác xã còn chủ động tiếp cận với khách hàng qua các sàn thương mại điện tử, tối ưu hóa các trang mạng xã hội để kinh doanh online. Nhờ chú trọng đến chất lượng và cải tiến đổi mới mẫu mã sản phẩm, năm 2023, hợp tác xã đã cho ra thị trường hàng nghìn sản phẩm mang về doanh thu trên 1 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Chị Thu Trang, giám đốc hợp tác xã cho biết thêm.
Một sản phẩm thảo dược tốt thì đầu tiên là phải tính đến việc dược tính của nó đạt như thế nào. Các loại thảo dược này để đảm bảo được là thứ nhất là mình không cần chất bảo quản thì đầu tiên là phải sấy khô và đạt độ khô nó phải trên 98%. Mình không được để cái độ ẩm mà quá 5%. Hiện tại thì bên tôi đang tất cả các sản phẩm bên tôi thì đang xây dựng theo quy trình một chiều theo tiêu chuẩn ISO 9005, từ khâu rửa này sau đó đến khâu để ráo rồi mang vào máy sấy rồi sau đó thì bào chế rồi sau đó thì bên tôi sẽ đóng gói và đưa ra thị trường.
Với việc khai thác tốt các thế mạnh về nguồn nguyên liệu tại địa phương, thời gian qua các hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực trồng chế biến dược liệu đã góp phần nâng cao giá trị cho các loại cây dược liệu, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Quá trình sản xuất, các hợp tác xã đã và đang được Liên minh Hợp tác xã tỉnh định hướng, hướng dẫn thụ hưởng các hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh. Do đó, các hợp tác xã đã chú trọng đến liên kết để xây dựng vùng nguyên liệu quy mô có chất lượng, đi vào chế biến sâu thành sản phẩm mới có chất lượng để tiếp cận thị trường, qua đó khẳng định vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 vào tháng 1 vừa qua, Luật Đất đai sửa đổi đã chính thức được Quốc hội khóa 15 biểu quyết thông qua. Đây là dự án luật trải qua quá trình chuẩn bị công phu với nhiều kỳ họp Quốc hội, các hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, nhiều phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và rất nhiều buổi làm việc với rất nhiều điểm và quy định mới, trong đó có không ít nội dung tác động trực tiếp đến người dân. Chính vì vậy, việc sớm triển khai luật đi vào thực tế cuộc sống có ý nghĩa rất quan trọng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Quốc Việt, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đất đai để cùng trao đổi các nội dung liên quan đến Luật Đất đai sửa đổi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên, chương trình xin được cảm ơn ông đã tham gia với chúng tôi. Thưa ông, là luật đất đai, quản lý đất đai là một lĩnh vực lớn, quan trọng, phức tạp, liên quan đến mọi mặt đời sống, kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh quốc phòng và là mối quan tâm của từng người dân. Xin ông cho biết thì những điểm mới của luật đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua như thế nào ạ? Xin mời ông ạ.
Vâng. Trước tiên xin chào đồng chí phóng viên và xin chào quý vị khán giả. Để trả lời câu hỏi như trên thì cá nhân tôi xin chia sẻ một số thông tin như sau. Như chúng ta đã biết thì luật đất đai năm 2024 ban hành là sự kiện quan trọng đánh dấu những đổi mới về chính sách về đất đai, góp phần sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả, bền vững về tài nguyên đất trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu phát huy cao nguồn lực về đất đai để góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội với nhiều điểm mới quan trọng. Trong đó, một số điểm mới của luật đất đai đã giải quyết được nhiều khó khăn vướng mắc có tính chất đặc thù tại các tỉnh miền núi, trong đó có tỉnh Yên Bái. Lần này thì tại luật mới thì có nhiều điểm được thể hiện trong luật, nhưng tôi xin phép được nêu bật 7 cái điểm mới cụ thể như sau. Thứ nhất, quy định cụ thể chính sách hỗ trợ đất ở, đất nông nghiệp, đất sản xuất, kinh doanh, phi nông nghiệp cho cá nhân là người dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nguồn lực để thực hiện chính sách, đảm bảo quỹ đất để thực hiện các chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Về thứ hai, thì đó là tại điều 79 của luật, cũng đã quy định cụ thể 31 trường hợp thuộc diện nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội về lợi ích quốc gia, công cộng và nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp này là các dự án. Tôi nói ví dụ như là xây dựng các công trình công cộng, xây dựng cơ sở, trụ sở cơ quan nhà nước, công trình sự nghiệp, các trường hợp khác bao gồm nhiều nhóm tiêu chí như nhà ở, khu sản xuất, phát triển quỹ đất, khoáng sản, công trình ngầm và các trường hợp nhà nước thu hồi đất để đấu giá, đấu thầu nhằm tăng thu ngân sách và rất nhiều các trường hợp khác được quy định cụ thể trong luật. Để xin phép được nêu mấy cái trường hợp như vậy. Điểm nổi bật thứ ba đó là quy định về nguyên tắc phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất do tổ chức phát triển quỹ đất phát triển, quản lý khai thác quỹ phát triển đất và tổ chức phát triển quỹ đất. Việc phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất phải theo quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, hợp lý, hiệu quả và theo quy định của pháp luật. Đảm bảo theo quy định của pháp luật cũng như đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ tái định cư, an sinh xã hội, bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số để thực hiện các chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng miền trên địa bàn tỉnh. Về vấn đề nổi bật thứ tư thì là hiện nay là theo luật thì đã hoàn thiện các chính sách đất, tài chính về đất đai, cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Lần này cũng đã bãi bỏ quy định về khung giá đất. Đây là một những cái điểm rất là mới để đảm bảo khi xác định giá đất trong bảng giá được đảm bảo sát với đúng với thị trường. Và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2006, được điều chỉnh sửa đổi bổ sung bảng giá đất từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo. Việc xây dựng bảng giá đất theo vùng giá trị thừa đất chuẩn đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất. Đấy là một số cái liên quan đến tài chính về đất đai. Về điểm nổi bật thứ năm đó là mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân lên không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất tại địa phương. Mở rộng đối tượng được nhận chuyển nhượng đồng đất trồng lúa cho cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong hạn mức. Sang cái nội dung điểm nổi bật thứ 6 tôi xin nêu đó là gì, là hiện nay cũng đã bổ sung quy định về quản lý sử dụng hiệu quả đất đai có nguồn gốc từ đất nông lâm trường, quy định tập trung tích tụ đất nông nghiệp nhằm khuyến khích tập trung tích tụ đất nông nghiệp, khắc phục tình trạng manh mún, tạo điều kiện thu hút đầu tư, ứng dụng công cơ giới hóa và công công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp là vấn đề mà một tỉnh như miền núi như Yên Bái chúng ta đang hết sức quan tâm, và cũng đây là một những cái điểm mới tháo gỡ cho chúng ta hiện nay là trên địa bàn tỉnh hiện nay đang có rất nhiều cái phần diện tích đất sau khi bàn giao từ đất nông lâm trường chuyển giao về địa phương. Về nội dung thứ bảy, có lẽ xin phép được chia sẻ thêm đó là gì, luật đất đai đã có quy định cụ thể cho các trường hợp giao đất cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Đối với các trường hợp giao đất cho thuê đất thông qua đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định.
Vâng, thưa ông, theo ông thì nút thắt được gỡ trong quản lý đất đai ở đây là gì? Và quy định trong luật lần này có tháo gỡ được những vướng mắc thực tế ở địa phương hay không ạ?
Như đã nêu ở trên, thì luật đất đai sửa đổi là dự án luật lớn, có ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước, tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. So với luật đất đai năm 2013, thì luật đất đai sửa đổi lần này có nhiều quy định mới, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, những vướng mắc khó khăn bất cập liên quan đến chính sách đất đai hiện nay cho các địa phương, trong đó có tỉnh Yên Bái. Có thể kể đến như chính sách hỗ trợ đất ở, đất nông nghiệp, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp cho người dân tộc thiểu số, quy định để quản lý sử dụng hiệu quả đất có nguồn gốc nông lâm trường, quy định cụ thể các trường hợp nhà nước thu hồi phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, hoàn thiện chính sách về tài chính về đất đai, cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, quy định cụ thể các trường hợp giao đất cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đối với các trường hợp giao đất cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện các dự án đầu tư, và thực hiện theo đúng cái tinh thần nghị quyết của 18 của Trung ương Đảng.
Vâng ạ, thưa ông thì luật đất đai sửa đổi đã được thông qua. Vấn đề tiếp theo là các địa phương và các ngành chức năng cụ thể hóa và triển khai hiệu quả cơ chế chính sách trong luật và cuộc sống như thế nào? Vậy ngành tài nguyên môi trường đã triển khai các nhiệm vụ giải pháp gì ạ, thưa ông ạ?
Vâng, để luật đất đai sửa đổi năm 2024 nhanh chóng đi vào cuộc sống, thì vừa qua thì trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, thì ngành tài nguyên môi trường đã tham mưu cho ủy ban tỉnh sớm ban hành ngay cái kế hoạch và hiện nay đã triển khai rồi. Đó là kế hoạch triển khai tuyên truyền phổ biến phát quán triệt và tập huấn các nội dung liên quan đến luật đất đai, và trên cơ sở đó giao cho các ngành tham mưu về tham gia về các nghị định, thông tư và các hướng dẫn thi hành dưới luật trên địa bàn tỉnh, và với các nội dung cụ thể như sau. Thứ nhất là chúng ta cũng đã tổ chức tuyên truyền phổ biến rộng rãi về luật đất đai và tham gia về các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai để người dùng đất được nắm được những quy định cơ bản của pháp luật trong lĩnh vực về đất đai, quyền và nghĩa vụ của người dùng đất trong việc quản lý sử dụng đất đai. Về thứ hai đó là nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và mỗi cá nhân đối với việc thực hiện luật đất đai, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai nói riêng và chấp hành chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về đất đai nói chung. Về nội dung thứ ba đó là nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng đất, theo đó xác định rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình theo quy định của luật đất đai năm 2024 nhằm đảm bảo cho việc quản lý sử dụng đất được thống nhất, hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả. Về thứ tư, hiện nay đã triển khai đó là xây dựng kế hoạch tập huấn tại cấp tỉnh, cấp huyện, chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức thực hiện nhằm đạt kết quả cao nhất, xác định cụ thể được các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành luật đất đai. Và cuối cùng là một điểm nhiệm vụ hết sức quan trọng trong áp dụng đồng bộ ngay khi luật đất đai và các nghị định, thông tư có hiệu lực, thì ngành tài nguyên môi trường cũng đã tham mưu báo cáo ủy ban nhân tỉnh, đề nghị ủy ban tỉnh chỉ đạo và giao nhiệm vụ. Hiện nay tỉnh cũng đã ban hành cái quyết định về giao nhiệm vụ 16/18 điều, hiện nay đã được tỉnh giao chi tiết cho các sở ban ngành để xây dựng các quy định đặc thù của tỉnh Yên Bái trong luật được giao cho tỉnh xem xét. Còn hai điều hiện nay đang trình xin ý kiến của thường trực hội đồng nhân dân để ban hành chính sách để trình hội đồng nhân dân trong kỳ họp gần đây nhất. Đấy là những cái điểm mà hiện nay là chúng tôi đang triển khai tích cực, cũng như để sớm và cũng dự kiến trong từ nay đến chính phủ đang trình kỳ họp của Quốc hội là dự kiến mùng 1 tháng 7 năm 2024 luật đất đai sẽ có hiệu lực sớm và sớm đưa vào đời sống.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, là một trong 4 điểm di tích nằm trong cụm di tích lịch sử quốc gia Chiến Khu Vần ở xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên. Những năm qua, di tích nhà ông Trần Đình Khánh đã trở thành địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng thiết thực ý nghĩa, qua đó giúp thế hệ trẻ thêm tự hào và trân trọng những giá trị lịch sử và công lao to lớn của thế hệ cha ông trong sự nghiệp giải phóng quê hương. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Trong những ngày tháng 5 lịch sử vừa qua, di tích nhà ông Trần Đình Khánh ở làng Vần, xã Việt Hồng, huyện Trần Yên đã thu hút rất nhiều người dân và du khách đến tham quan. Ông Trần Đình Khánh là quan chức của chính quyền thời Pháp thuộc, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Tổng Lương Ca. Đây là chức danh người đứng đầu, một tổng gồm nhiều xã Việt Hồng, Việt Cường, Vân Hội, Lương Thịnh, Hưng Khánh và Hồng Ca. Chánh Tổng Trần Đình Khánh có lòng yêu nước, thương dân bất mãn với chế độ bù nhìn của Pháp thuộc. Được giác ngộ cách mạng, ông đã vận động nhân dân trong vùng tham gia đội du kích Âu Cơ, quyên góp ủng hộ lương thực, thực phẩm, tiền vàng, vũ khí cho căn cứ cách mạng. Nhà ông Trần Đình Khánh trở thành địa điểm tiếp nhận sự quyên góp của nhân dân trong vùng, là nơi tổ chức nhiều cuộc họp quan trọng của đội du kích Âu Cơ và căn cứ cách mạng. Ngày 7 tháng 5 năm 1945, Ủy ban Hành chính Kháng chiến tỉnh Yên Bái được thành lập, trụ sở đầu tiên đặt tại nhà ông Trần Đình Khánh. Về thăm nơi đây, mỗi người dân Yên Bái đều trào dâng cảm xúc biết ơn và tự hào. Cô giáo Phạm Thị Kiều Vân, hiệu trưởng trường tiểu học trung cơ sở Hòa Quang, huyện Trần Yên cho biết.
Chúng tôi cũng rất là vinh dự cho các cháu đến tham quan đến các cái khu di tích, đặc biệt là nhà của ông Trần Đình Khánh. Và qua đây thì các cháu học sinh cũng được tìm hiểu về những cái vẻ đẹp của quê hương, đặc biệt là cái truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc của quê hương mình. Và nữa các cháu sẽ về tuyên truyền với các bạn và yêu quý hơn nữa lịch sử dân tộc của mình. Đồng thời các cháu cũng sẽ tuyên truyền với các bạn khác để cùng nhau giữ gìn bảo tồn những cái vẻ đẹp vốn có của dân tộc.
Ngôi nhà sàn có kiến trúc cột gỗ 5 gian, 2 trái 4 hàng chân, thiết kế theo kiểu trồng bồn kẻ truyền, có hành lang phía trước. Nhà chính nối liền với nhà bếp, mái lợp cọ, phía sau tựa lưng vào núi, phía trước hướng ra cánh đồng cây gạo. Với công lao đóng góp tích cực cho cách mạng, ông Trần Đình Khánh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến tỉnh Yên Bái. Năm 1946, ông vinh dự được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 1 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Di tích nhà ông Trần Đình Khánh là một trong 4 điểm di tích nằm trong cụm di tích lịch sử quốc gia trên khu Vần, đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cách mạng quốc gia vào ngày 4 tháng 9 năm 1995. Đây cũng là nơi được các cơ quan, đơn vị lựa chọn làm điểm sinh hoạt truyền thống, tổ chức lễ kết nạp đảng, là địa chỉ đỏ để các nhà trường giáo dục truyền thống khơi dậy tinh thần yêu nước cho các thế hệ trẻ, để các em thêm yêu và tự hào về trang vàng lịch sử quê hương. Lần đầu tiên đến với chiến khu Vần và được thăm di tích lịch sử nhà ông Trần Đình Khánh, em Đặng Thị Ánh Nguyệt, học sinh lớp 5 trường tiểu học và trung cơ sở xã Việt Thành, huyện Trần Yên chia sẻ.
Cháu rất là học tập được nhiều về vật của về những cái nét đẹp văn hóa truyền thống này và lưu giữ được nhiều kỷ niệm vật, kiểu nhiều vật đẹp ạ. Qua đây thì cháu muốn góp ghi, cháu học thật giỏi này, ghi ơn các chiến sĩ, người anh hùng và góp phần xây dựng quê hương đất nước ạ.
Phụ trách công việc hướng dẫn viên cho người dân và du khách đến tham quan, anh Trần Anh Sơn, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trần Yên cho biết.
Trong quá trình để dẫn đoàn và để có thể làm thế nào để khách có thể tìm hiểu được sâu sắc nhất về truyền thống lịch sử cũng như là truyền thống anh hùng cách mạng của nhân dân các dân tộc vùng chiến khu thì cũng bằng rất là nhiều cái phương pháp thì mình có thể truyền đạt đến cho khách. Thứ nhất là em cũng đã biên tập lại cái phần dẫn chương trình của mình để làm sao mà ngắn gọn, xúc tích và những cái dấu mốc lịch sử, đặc biệt là những cái dấu mốc lịch sử quan trọng thì mình phải nhấn mạnh để cho khách có thể lắng đọng lại về những cái lịch sử hào hùng của ông cha ta trong những cái cuộc cách mạng. Cái thứ hai nữa thì cũng đã tạo ra những cái mã QR code để mọi người đến với di tích nếu mà không kịp thời nghe được hết những cái phần thuyết minh thì có thể sử dụng mã quét để có thể tìm hiểu sâu hơn về những cái phần lịch sử của chiến khu Vần.
Với những giá trị và ý nghĩa lịch sử to lớn, công tác bảo tồn di tích đã được huyện Trần Yên đẩy mạnh, đồng thời phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm thiết thực ý nghĩa, trong đó mới nhất là tour du lịch theo dấu chân anh hùng vừa ra mắt, qua đó góp phần phát huy các giá trị lịch sử của khu di tích nhằm tôn vinh công lao to lớn của những thế hệ cha ông đi trước, góp phần giáo dục tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ sau.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.